Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị. Có thể nói rằng Thi Thiên 23 là một bài thơ nói lên tâm trạng của một người thỏa mãn trong tâm linh của mình. Mặc dù nó là bài thơ của những giả mục đồng, nhưng là một tuyệt tác trong số những bài thơ mà David đã sáng tác. Tôi muốn cùng với ông bà anh chị mở ra trong Thi Thiên thứ 23 để chúng ta có thể nghiên cứu lại một lần nữa phần kinh thánh rất quen thuộc này. Có thể nói rằng đã là Cơ Đốc nhân thì ai cũng phải thuộc Thi Thiên 23. Tôi muốn cùng với ông bà anh chị hãy đọc chung Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng căn giữ tôi sẽ chẳng thiếu gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chúng ta đều biết David là một người tù. Và không có hình ảnh nào quen thuộc gần gũi hơn với David cho bằng hình ảnh của một người chăn cừu với những con cừu của mình. Trong một giây phút xúc động nào đó, nhưng không phải là một giây phút kinh nghiệm, một giây phút xúc động bởi những chuỗi ngày kinh nghiệm, bởi tình yêu bao la của Thượng Đế dành cho mình, và bởi hình ảnh sống động của một người chăn cừu đưa dắt bầy cừu mỗi ngày tìm đến những đồng cỏ xanh, những mé nước trong lành. David đã sáng tác nên Thi Thiên 23 để nó trở thành bất hủ trong mối tương quan giữa con cái Đức Chúa Trời với Ngài, trong một sự bảo vệ, một sự chăm gìn tuyệt đối và một sự thỏa mãn về tâm linh. Tại sao David lại dùng hình ảnh này? Có thể nói rằng có nhiều người chăn và có nhiều con vật để chăn. Nhưng trong tất cả những hình ảnh thì chỉ có hình ảnh người chăn cừu và con cừu là có thể ứng dụng một cách đẹp đẽ nhất cho sự chăn dắt của Thượng Đế dành cho con người. Quý vị biết rằng bản thân con cừu không thể tự tìm một nguồn cung cấp về dinh dưỡng. Bản thân con cừu cũng không thể tự mình dẫn đường mình đi. Không như những loài khác. Ví dụ như chúng ta thấy chim bay ở trên trời, có những con chim đầu đàn có thể dẫn dắt đàn của nó. Nhưng đối với loài chiên, nó không tự cung cấp nguồn dinh dưỡng, nó không tự dẫn dắt mình đi, và nó cũng không tự bảo vệ được. Bởi ba lý do này mà tác giả của Thi Thiên đã đưa hình ảnh của con cái Đức Chúa Trời giữa một thế giới đầy loạn lạc, giữa một thế giới đầy tâm tối. Chúng ta không thể tìm được một nguồn dinh dưỡng thật sự cho đời sống chúng ta. Chúng ta cũng không tìm ra được một con đường chánh đáng để noi theo. Và chúng ta cũng không thể tự bảo vệ giữa tất cả sự hung hãn của điều ác. Nếu một tâm linh thật sự gắn bó với Thiên Chúa sẽ thừa nhận rằng mình là con chiên của Ngài. Trong Kinh Thánh Tân Ước đã miêu tả Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên. Ngài đã tự nhận ta là người chăn hiền lành ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu thứ nhất. Trong Hebrew đoạn 13 câu 20, Paulo bảo rằng Ngài là đấng chăn chiên lớn. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 4 thì sứ đồ Phi-e-rơ bảo rằng Ngài là đấng làm đầu của những kẻ chăn. Vâng, một hình ảnh hết sức tốt đẹp. Buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng với quý vị chia Thi Thiên thứ 23 ra làm 6 phần. Phần thứ nhất, điều quan trọng hơn cả, đó là chúng ta phải xác định vị trí của Đức Chúa Trời và vị trí của chúng ta. Chúng ta sẽ lạc hướng, chúng ta sẽ sai lầm, chúng ta sẽ không gặt hái được bất kỳ một điều gì nếu chúng ta xác định sai vị trí của Thiên Chúa và vị trí của chúng ta. Câu đầu tiên mà David mở đầu cho bài thơ của mình: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Rất đơn giản, Rất đơn giản nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể nói được câu đơn giản như vậy. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi không phải là đấng chăn giữ tôi, và tôi cũng không phải là người chăn giữ Đức Giê-hô-va. Tôi không thể tự chăn giữ chính mình, và cũng không phải một thần tượng nào đó, cũng không phải là tiền bạc dẫn dắt tôi, không phải là sự khôn ngoan và trí tuệ của tôi dẫn dắt tôi. Song David đã xác định rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Tôi xin nói lại, không phải người nào cũng có thể nói lên được câu nói đơn giản này. Tuy nó đơn giản, nhưng nó đã cô đọng, nó đã chất chứa, nó đã tích lũy từ biết bao nhiêu năm tháng kinh nghiệm ngọt ngào trong đời sống của một con người nhận được sự dẫn dắt của Thiên Chúa. Có thể chúng ta giỏi giang, có thể chúng ta khôn ngoan, có một học vị nào đó, có thể chúng ta đã từng trải trong cuộc sống này, và chúng ta đã lãng quên rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ chúng ta. David đã từng là một người chăn, đã từng là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba. Ông đã từng chiến thắng trên khổng lồ Goliath, và sau đó ông đã dẫn dắt quân đội Israel chiến thắng quân đội Philippines cùng với quân Ammon, quân Moab, v.v. thống lĩnh trong một thời gian dài để đưa Israel đến một thời kỳ hoàng kim. Ông là một người chăn, nói theo nghĩa đen và cả về nghĩa bóng. Nhưng thưa ông bà anh chị, David đã không tự hào về điều đó. Trước mặt Thiên Chúa, David vẫn thừa nhận rằng mình là một con cừu, một con cừu đơn sơ, một con cừu ngoan ngoãn, hiền từ và ngờ nghệch như tất cả những con cừu khác. Một con cừu đang cần sự cung cấp, đang cần sự dẫn dắt và đang cần sự bảo vệ của một đấng chăn cừu thiêng liêng là Đức Giê-hô-va. Lời tiếp theo, sau khi đã xác định cương vị của Thiên Chúa và của mình, ông không nhầm lẫn cương vị đó, thì ông bảo rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nếu ai biết về cuộc đời của David, chúng ta có thể nói rằng David nói dối. Nếu không thiếu thốn, tại sao David lại đến với thầy tế lễ Ahimelech để mà xin thức ăn? Nếu không thiếu thốn, nếu không cần thiết một điều gì đó, tại sao David lại xin người này nương tựa nơi này nơi kia phải trốn chạy? Thưa ông bà anh chị em, ý nghĩa thật sự của những lời David bảo rằng tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì không có nghĩa là lúc nào ông ta cũng thủ tế, không phải lúc nào ông ta cũng dư giả. Nhưng chẳng thiếu thốn gì ở đây có nghĩa là bất kỳ lúc nào ông ta cần thì Thiên Chúa đều có thể cung cấp cho ông. Ý nghĩa ở đây không phải là một sự dư giả, bởi vì nếu chúng ta ở trong một sự dư giả, chúng ta sẽ không cảm thấy cần thiết. Việt Nam chúng ta có một câu rất ý nghĩa, đó là no thì mất ngon. Chúng ta chỉ có thể cảm thấy chúng ăn thật sự ngon miệng khi bụng chúng ta đói. Đời sống tâm linh cũng vậy. Nếu lúc nào chúng ta cũng cảm thấy tự mãn về tâm linh của mình, chúng ta không còn cảm giác khao khát lời Chúa. Đã biết bảo tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì ở đây có nghĩa là không bao giờ Thiên Chúa bỏ rơi những nhu cầu của ông. Ông bà anh chị đã kinh nghiệm trong đời sống, lúc chúng ta có tiền, lúc chúng ta có đầy đủ sức khỏe, lúc chúng ta thành công trên công việc của mình, những lúc đó chúng ta không gần gũi Chúa cụ thể. Những lúc đó cuộc đời đã đưa đẩy chúng ta xa cách Ngài. Nhưng những lúc nào là những lúc chúng ta cảm thấy cần có Ngài, những lúc nào chúng ta cảm thấy tha thiết để cầu nguyện với Ngài, những lúc nào lời Chúa trở nên ngọt ngào với chúng ta, thừa đó chính là những lúc chúng ta đói khổ, những lúc chúng ta thất vọng, những lúc chúng ta bị ruồng bỏ, những lúc chán nản và muộn phiền. Vâng, chính những lúc chúng ta không có tiền bạc, những lúc chúng ta bị bỏ rơi, là những lúc chúng ta cảm thấy ngọt ngào hơn hết đối với Chúa. Những năm tháng qua có những lúc tôi ở trong sự bấn chập về kinh tế. Nhưng thưa ông bạn thì những lúc đó tuyệt vời vô cùng. Những lúc mà mỗi buổi sáng gia đình tôi mới bắt đầu suy nghĩ rằng làm sao để có tiền đi chợ buổi trưa nay. Những lúc mà chúng ta không có gì hết, rất thú vị thưa ông bạn. Nhưng chính những lúc mà chúng ta phủ phê trong sự đầy đủ của vật chất lại là những lúc chúng ta không có một cảm giác rạo rực yêu thương nào, cần thiết nào đối với Chúa Chúa Giêsu. Có một câu chuyện, tại hội thánh kia có bà tín đồ rất là đầy đủ, nhưng bà cứ than hoài, và có một cái bệnh đó là luôn luôn là tôi thiếu đủ thứ hết. Tôi cảm thấy là không đầy đủ, tôi cảm thấy ơn phước của Chúa không có được dư dật trong đời sống của tôi. Khi đến nhà thờ, bà gặp bất kỳ anh em tín hữu nào bà cũng than. Một ngày kia vị mục sư chủ tọa đang ngồi đọc kinh thánh thì thấy bà đến thăm nhà mình. Mục sư vội vã vào trong bàn, quay lưng trở lại và bắt đầu đọc kinh thánh. Chờ bà mở cửa bước vào thì mục sư đọc lớn lên: Thi Thiên 23, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi vẫn cứ thiếu thốn hoài. Xong rồi mục sư lại đọc lại một lần nữa: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi vẫn cứ thiếu thốn hoài. Người đàn bà đứng ở đằng sau lưng mục sư tưởng rằng mình nghe lầm, mới chờ một lần nữa và mục sư lại đọc lại lần thứ ba: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi vẫn cứ thiếu thốn hoài. Lần này thì bà giận quá, bà nói rằng ông mục sư này bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ không phục Thi Thiên 23, hay là ông cố tình sửa lời Chúa? Bà mới đến vỗ vai mục sư nói rằng không, phải đọc là tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Thế là mục sư mới mời bà ngồi và giải thích cho bà thấy rằng vâng, bà rất phục Thi Thiên 23, nhưng hàng ngày bà vẫn cứ nói rằng tôi cứ thiếu thốn mà. Thưa bạn chị em, câu chuyện vui đó đã cho chúng ta một khái niệm là đôi khi chúng ta nhận thức trong tâm trí của mình, nhưng chúng ta đã không thể hiện nhận thức đó trong đời sống. Chúng ta đã không kinh nghiệm ngọt ngào bằng chính cuộc sống thật của chúng ta là chúng ta sẽ không thiếu thốn gì. Trong Chúa Giê-xu chúng ta được sự đầy đủ. Chứ sự đầy đủ đó không phải sự đầy đủ theo nhận định của thế gian, đó là phủ phê, đó là sung túc, mà sự ngọt ngào bởi sự chu cấp của Ngài cho chúng ta đúng thời điểm, đúng nhu cầu. Chúng ta qua phần thứ hai trong Thi Thiên 23: Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh, Ngài bổ lại linh hồn tôi. Có thể nói nhu cầu thể chất, nhu cầu vật chất là một nhu cầu bức xúc cần thiết nhất. Và tác giả Thi Thiên 23 đã không quên nhắc cho chúng ta nhớ rằng Ngài có đủ thẩm quyền để cung cấp cho chúng ta tất cả những cần thiết về cuộc thể. Ngài có thể đem cho chúng ta sự an nghỉ và sự thỏa mãn về lương thực. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những sự thử thách về vật chất luôn luôn kèm theo những bài học về tâm linh. Tôi xin nhắc lại, tất cả những sự thử thách về vật chất luôn luôn có những bài học về tâm linh kèm theo. Chúng ta đừng tưởng hai vấn đề này tách rời nhau. Ngay khi chúng ta thiếu gạo, ngay khi chúng ta thiếu tiền, ngay khi chúng ta bệnh hoạn, hãy suy nghĩ đến những bài học về cuộc linh. Không phải vô duyên cớ Thượng Đế đặt chúng ta vào trong những hoàn cảnh thử thách về vật chất, nhưng nó có một mối liên kết với nhau. Dân Israel trong những năm tháng lưu lạc trong đồng vắng, họ bị thử thách về điều gì? Có phải là nước uống, có phải là thức ăn, có phải là sức khỏe hay không? Vâng, vâng, vâng. Thượng Đế đã dùng những thử thách về vật chất để chúng ta có những bài học về tâm linh. Đừng bao giờ tách rời hai vấn đề. Chính điều đó chúng ta phải hiểu rằng vật chất chúng ta dâng hiến cho Thượng Đế cũng là một sự đánh giá về trình độ tâm linh của chúng ta. Chúng ta qua phần thứ ba: Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Sau khi Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi no đủ về phần vật chất thì Ngài cũng không quên dẫn tôi vào các lối công bình. Đây là hình ảnh hòa quyện giữa thể chất và tâm linh, hòa quyện giữa một con chiên thực thủ và một con chiên thiêng liêng. Nếu chúng ta chỉ thỏa mãn về vật chất thì đó chỉ mới là phân nửa mà thôi. Chúng ta sẽ có nhiều sự sai lạc nếu không được Ngài dẫn dắt vào trong các lối công bình của Ngài. Thưa ông bà anh chị em, hãy dùng lời của Chúa như là một liều thuốc để chữa trị những căn bệnh tâm linh của chúng ta. Tâm linh của chúng ta có rất nhiều những căn bệnh nhặt nhẹo, và không thể tìm một nơi nào có những liều thuốc đem đến những giải pháp chữa trị thật sự để tâm linh chúng ta được mạnh lành. Có một câu chuyện thật xảy ra tại Anh. Là một thương gia rất giàu có, ông sống sung túc và đầy đủ, ông thắng lợi trên thương trường. Nhưng có một điều là ông luôn luôn cảm thấy lo âu, ông cảm thấy một cái gì đó chán nản và buồn phiền, ông thấy một cái gì không thỏa mãn. Đó là sự bất an của tâm linh ông. ông đã đi đến rất nhiều bác sĩ về tâm lý, rất nhiều bác sĩ về tâm thần. Ông không thể ngủ được, ban đêm ông trằn trọc, ngay cả những lúc ông không toan tính, ông không thể nào yên giấc. Và các bác sĩ về tâm lý, bác sĩ về thần kinh đã cho ông rất nhiều những toa thuốc, mà cuối cùng ông uống vẫn không thuyên giảm. Sau những giấc ngủ do thuốc ngủ đem lại thì ông càng trở nên mệt mỏi và chán chường hơn. Thế là có một người mới bảo ông rằng ông hãy đến gặp một mục sư. Lúc bây giờ ở gần nhà ông có một mục sư của hội thánh Giám Lý, tức là hội thánh Methodist. Ông hãy đến gặp một mục sư xem sư đó có thể giúp ông được gì không. Người thương gia giàu có này mới đến và cũng định bụng là nếu mà vị mục sư này tốn kém một toa thuốc nào đó cho mình thì sẽ hậu tạ ông ta. Khi vào mục sư trò chuyện một lúc thì mục sư mới viết cho ông ta một cái toa. Mục sư này có một cái tánh cũng hơi khôi hài, cho nên mới đề toa thuốc ở dưới đề là Thi Thiên 23, một ngày 5 lần, dùng trong 1 tuần lễ. Giống y như một cái toa thuốc ở ngoài, Thi Thiên 23, một ngày 5 lần, dùng trong 1 tuần lễ. Người thương gia này nhìn cái toa rồi cảm thấy tức cười. Nhưng mà sau đó một sư khuyên giải và nói rằng ông cứ về đọc 1 ngày 5 lần, cứ chia đều ra khoảng cách, tức là sáng 1 lần, xế trưa 1 lần, trưa 1 lần, chiều 1 lần, tối 1 lần, 1 ngày 5 lần, và ông đọc như vậy trong 7 ngày. Người này áp dụng toa thuốc của mục sư, và sau 1 tuần lễ ông trở lại thăm mục sư. Ông bảo rằng tôi cảm thấy lòng mình được bình an. Câu chuyện thật đó cũng là một câu chuyện khôi hài. Nó không khuyến khích chúng ta dùng kinh thánh như một toa thuốc như vậy. Nó cũng không khuyến khích chúng ta là đọc mà không hiểu biết để rồi tự kỷ ám thị. Nhưng nó đem đến cho chúng ta một suy nghĩ, đó là nếu chúng ta suy gẫm về lời Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy ngọt ngào, sẽ giải tỏa tất cả những ức chế trong tâm linh chúng ta, đem chúng ta đến những giải pháp thật sự thực tế trong đời sống chúng ta hàng ngày. Tôi muốn qua phần thứ tư. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Đời sống chúng ta chắc chắn sẽ gặp không ít những điều nguy hiểm, những nghịch cảnh. Không ai trong cuộc đời này có thể thoát ra khỏi những nghịch cảnh, dù rằng chúng ta không bao giờ chờ đợi nó. Nhưng cách để chúng ta đối phó với tất cả những sự việc nguy hiểm này, đó là chúng ta không hề lo sợ. Biết bao nhiêu người đã không tìm được bí quyết này. Họ đã trở nên rối loạn trước tất cả những nghịch cảnh. Trong khi đó, David bảo rằng, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, dầu khi tôi đi giữa hàng ngàn xác của con người ngã gục, dầu khi tôi đi giữa bóng tối đau thương của thất vọng, của chán nản, tôi vẫn không lo sợ gì. Vì sao? Không phải vì tôi có vũ khí, không phải vì tôi có bản lĩnh, nhưng vì Chúa ở cùng tôi. Chúa cùng với tôi đi qua những con đường tâm tối. Nếu tôi ngã là Chúa ngã, nếu tôi bị hại là Chúa bị hại, nếu mũi tên bắn vào tôi là bắn vào Chúa. Thưa ông bạn chị em, một sự liên kết tuyệt vời, một sự an toàn làm cho David bảo rằng tôi chẳng lo sợ gì. Nhưng chúng ta có thể mở rộng điều này để thấy rằng có biết bao nhiêu người tín đồ theo Chúa vẫn bị tên bài chết, vẫn bị đạn lạc chết, vẫn bị rất nhiều những nguy hiểm và chết. Như vậy làm sao có thể nói rằng Thi Thiên 23 là đúng? Không. Ở đây tác giả không nói rằng dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết tôi sẽ không chết. Chúng ta còn nhớ 3 người bạn Hebrew, đó là Shadrach, Meshach và Abednego, đứng trước cái tượng mà Nebuchadnezzar đã dựng nên và bắt mọi người phải quỳ lại. Họ đã không quỳ. Họ bảo rằng Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng sẽ giải cứu chúng tôi. Lắm. Nhưng dẫu cho Ngài không giải cứu chúng tôi chăng nữa, chúng tôi vẫn không thờ phượng. Không phải người theo Chúa xin Ngài một cách mù quáng để rồi đi nước đôi. Nhưng điều này có nghĩa là cái thể chất này không quan trọng. Điều quan trọng là tâm linh thật sự bình an trong Ngài. Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, dầu tôi có chết trong cái chủng đó chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không lo sợ gì, vì Chúa ở cùng tôi. cây trượng và cây gậy, tức là sự an ủi và sự bảo vệ của Ngài, sẽ mãi mãi ở cùng tôi giữa tất cả những nghịch cảnh. Chúng ta có thể sẽ không ở trong trụ bóng chết bởi vì chiến tranh đã không còn nữa trên đất nước chúng ta. Nhưng những bóng chết của khắc nghiệt, bóng chết của đau khổ, của thất vọng, của sự ruồng bỏ cũng sẽ bao phủ chúng ta. Hãy vững tin rằng Chúa Giê-xu luôn luôn ở gần chúng ta. Phần thứ năm, giữa những con người nguy hiểm. Phần trên là chúng ta bước đi giữa những sự việc nguy hiểm. Bây giờ chúng ta sống ở giữa những con người nguy hiểm, đó là những kẻ thù của chúng ta. Thương bạn thì kẻ thù chúng ta muốn chúng ta cái gì? Muốn chúng ta được giàu có ư? Muốn chúng ta sẽ vui vẻ, sẽ bình an, sẽ mỗi ngày thứ bảy cầm kinh thánh đến nhà thờ ư? Sẽ gia đình hạnh phúc yên vui? Không, kẻ thù không muốn chúng ta như vậy. Kẻ thù muốn chúng ta bước ra khỏi nhà với một khuôn mặt xỉu não, buồn phiền, chán chường. Muốn nghe bên gia đình chúng ta không phải là những tiếng hát mà những tiếng cãi vã, chửi lộn, rêu xấu lẫn nhau. Kẻ thù muốn chúng ta không có cơm ăn, không có áo mặc. Vâng, đó là ý muốn của kẻ thù. Có thể nói rằng David có rất nhiều kẻ thù. Ngay cả người ơn mà David đã làm cho đó là Saul vẫn trở thành kẻ thù của ông. Vậy thì David có quá nhiều kẻ thù. Nhưng ông đã nói gì? Chúa không dẹp những kẻ thù trong đời sống của tôi. Chúa buộc tôi phải sống giữa những kẻ thù của tôi. Đôi lúc tôi phải nhục nhã, xấu hổ trước kẻ thù của tôi. Như là lúc ông phải rời bỏ Jerusalem trong sự nguyền rủa của Simei. Nhưng ông bảo gì? Ngài sẽ dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù của tôi. Vâng, không còn gì cao trọng hơn, không còn một vinh dự nào hơn là chính Thượng Đế đã sắm sửa một bàn tiệc cho David trước sự hiện diện của những kẻ thù ông. Những kẻ thù đã mong ước chúng ta gục mặt xuống, xấu hổ và thất bại, đau buồn và chán chường. Nhưng Ngài đã rửa mặt cho con cái của Ngài. Ngài đã dọn những bàn tiệc để đem cho họ đến vinh quang. Những vinh quang đó là vinh quang của Thiên Chúa ngự trị trên khuôn mặt và trong đời sống của họ. Chúng ta tin tưởng rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi. Dẫu chúng ta có phải chết trong sự oan ức, trong một nỗi nhục nhã nào đó, hãy tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ chọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch của chúng ta. Như lời chia sẻ sáng nay của một con gái Chúa, là điều ác ngày hôm nay ngự trị quá mạnh mẽ trong cái thế giới này để làm lung lạc đức tin của chúng ta. Nhưng hãy tin tưởng rằng không sớm thì muộn, không trong đời này thì cũng trong ngày chung cuộc của thế giới này, Đức Giê-hô-va sẽ dọn bàn cho chúng ta trước những tia nhìn xấu hổ, trước những cái cúi đầu nhục nhã của những kẻ thù chúng ta trong lúc chúng ta đang còn sống. Điều tiếp theo trong phần này đó là chén của chúng ta sẽ đầy tràn. Người Do Thái thường dùng hình ảnh cái chén để tiêu biểu một cái gì đó mà một người phải đón nhận hay là được đón nhận. Khi Chúa Giê-xu bị thương khó thì Ngài dùng từ ngữ chén để miêu tả cái chén đau khổ, cái chén tội lỗi. Trong Khải Huyền thì dùng chữ cái chén thạnh nộ để bày tỏ sự thạnh nộ của Thiên Chúa đối với tội ác. Và David thì dùng cái chén phước hạnh, một cái chén đầy tràn, nghĩa là không còn chỗ nào để chứa được những phước hạnh mà Thiên Chúa tuôn đổ trên những con cái trung tín của Ngài. Điều cuối cùng, David bảo đảm một tương lai, một tương lai rực rỡ, một tương lai không chỉ là 70 năm của đời người, mà một tương lai vĩnh hằng được sống với Thiên Chúa. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thưa bà và chị em, ngày hôm nay con người đi tìm phước hạnh, con người mong muốn có được một chút phước hạnh, những phước hạnh vương vãi, những phước hạnh rụng rơi ở đâu đó, một mảnh phước hạnh thôi. Quả thật là khó khăn. Nhưng David đã tự hào để nói rằng những con người theo Chúa không cần phải đi tìm phước hạnh, bèn là phước hạnh sẽ theo đuổi họ, phước hạnh sẽ chạy theo họ, phước hạnh sẽ tìm kiếm họ, phước hạnh sẽ bám lấy họ, chứ không phải họ đi tìm kiếm phước hạnh. Bởi vì gắn liền giữa họ với Thiên Chúa là phước hạnh. Bởi vì sự liên kết giữa họ với Thiên Chúa là một, và Thiên Chúa là nguồn của phước hạnh. Vì thế phước hạnh phải chạy theo họ, phước hạnh phải đeo đuổi họ, chứ họ không cần phải khốn khổ để đi tìm hạnh phúc. Thưa ông bà anh chị em, một tương lai rực rỡ không phải là một sự tô vẽ hoang tưởng, nhưng những người có Chúa thì phước hạnh trọn đời sẽ sống trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chương thứ 23 đã cho chúng ta xác định cương vị của Thiên Chúa và cương vị của chúng ta. Khi đã xác định xong, chúng ta sẽ hưởng được những phước hạnh về thể chất, những phước hạnh về tâm linh. Thì chương 23 cũng cho chúng ta thấy chúng ta phải đối phó với những sự việc nguy hiểm. Rồi tiếp theo là chúng ta phải đối phó với những con người nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, chúng ta nhận được một sự bảo đảm vĩnh hằng rằng Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nguyện xin Chúa ba ngôi, nguyện xin tình yêu của Chúa Giê-xu là đấng trăng yêu thương sẽ mãi mãi ngự trị trong tâm hồn của tôi và quý vị. Nguyện xin chương 23 luôn luôn là lời cầu nguyện mở đầu mỗi buổi sáng và lời tạ ơn mỗi lúc kết thúc một ngày, để chúng ta luôn luôn cảm thấy được bình an trong sự chăn dắt của đấng trăng hiền lành là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.